Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, thời gian này ông Vun Phăng đang gặp vấn đề về sức khỏe, đôi mắt mờ đục đi. Những người yêu quý ông lo sợ ông sẽ bị mù lòa, không thể tiếp tục quản lý công việc được. Còn những người không ưa ông như bà Stanlit, chị dâu của ông Vun Phăng, và Preston, chị ruột của ông Vun Phăng, thì vui mừng ra mặt vì họ hy vọng rằng sau khi ông Vun Phăng mất, toàn bộ số tài sản kếch xù cùng nhiều nhà máy sẽ rơi vào tay con trai họ. Vì thế, sự xuất hiện của Perrin lúc này giống như cái gai trong mắt họ, và họ muốn nhổ bỏ càng sớm càng tốt. Hơn ai hết, cô giáo Beckham là người hiểu rõ ý đồ đen tối của bà Stanlit và Preston. Vậy nên cô đã khuyên Perrin giả vờ như không biết gì về việc làm của hai người phụ nữ này. Nếu bà Stanlit và Preston biết được ông Vun Phăng đang rất tin tưởng và tạo cơ hội để Perrin đi học, thì không chừng họ sẽ làm hại Perrin. Vậy cô bé Perrin có làm tốt những gì mà cô giáo Beckham khuyên hay không? Bây giờ, giọng đọc của chị Khánh Hà sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo chuyện dài trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malo do tác giả Mai Hương chuyển ngữ.
Hai bà mẹ chỉ còn phóng đại hai bản luận văn bằng cách tô vẽ thêm cho đẹp. Bà này nói chỉ Theodore mới có thể là người phụ tá của ông chủ. Bà kia lại khoe Casimir mới là người duy nhất, xứng đáng nhất là người con trai thật sự của ông. Hai bà mẹ đã làm cho ông Vun Phăng sẵn sàng nghĩ về Theodore như những gì mà bà mẹ Casimir nói về anh. Còn nghĩ về Casimir như lời nói của bà mẹ Theodore. Đáng lẽ họ làm ông Vun Phăng quyết định thì họ làm cho ông không thể tin cậy người này hay người kia, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Ông Vun Phăng đã dàn xếp cách đối xử với họ khác với dự định của hai bà mẹ đang tham lam theo đuổi. Ông xem họ chính là những người cháu chứ không phải là người con trai của ông. Về mọi phương diện, trong cách cư xử, người ta dễ thấy ông cố giữ cho sự phân biệt ấy thật rõ rệt. Tuy có những lời yêu cầu trực tiếp hay bí mật mà người ta che đậy, nhưng ông Vun Phăng chưa bao giờ đồng ý cho họ ở trong tòa lâu đài. Ở đấy không phải là thiếu phòng, tuy ông cô đơn và rất buồn, ông cũng không cho họ chia sẻ cuộc sống thân mật đối với ông. Tôi không muốn người ta cãi cọ, ganh tị quanh tôi. Ông Vun Phăng thường trả lời như thế. Xuất phát từ đó, ông cho Theodore cái nhà ông ở trước khi xây lâu đài. Ông xếp cho Casimir ở cái nhà ông cựu kế toán trưởng mà ông Mombler thay thế. Vì thế, họ không khỏi kinh ngạc và tức giận khi thấy một con bé xa lạ, một con lang thang đã chễm chệ đóng đô trong tòa lâu đài. Nơi đây, chỉ khi nào họ được mời mới được vào. Chuyện mày nói là cái gì thế? Con bé này là ai? Người ta phải e sợ nó vì cái gì ấy nhở? Đó là những điều mà bà Bretonner đã hỏi con trai bà. Nhưng những câu trả lời đã không làm bà thỏa mãn. Bà muốn tự mình điều tra để được sáng tỏ. Bà khá ái ngại khi mới đến. Nhưng Perrin đóng rất đạt cái vai mà cô Bellhome đã nhắc cho em. Nên sau một thời gian ngắn, bà đã được yên tâm. Ông Vun Phăng không phải là không quý khách, song ông không muốn các cháu ở với ông. Ông rất rộng rãi, hào phóng với gia đình khi bà chị ruột hoặc bà chị dâu, ông anh ruột hoặc ông anh rể đến Maruku thăm viếng. Trong những dịp ấy, lâu đài không còn bình thường mà có dáng những ngày lễ. Những bếp lò rực lửa vì phải nấu nhiều. Bọn giúp việc mặc áo lễ, xe ngựa và rời khỏi nơi cư trú với những bộ yên cương lộng lẫy. Buổi chiều, trong bóng tối, người ta thấy trong tòa lâu đài, đèn thắp sáng trưng từ tầng trệt lên các cửa sổ trên nóc nhà. Từ Piquini đến Amiens, từ Amiens đến Piquini, bác đầu bếp và bác bếp đi lại như con thoi chở lương thực về. Để đón bà Bretonner, người ta cũng theo cái lẽ thường ấy. Xuống ga Piquini, bà thấy ngay chiếc xe bốn bánh với người đánh xe và người bồi đi đón bà về Maruku. Xuống xe, Bastien đưa bà về phòng, vẫn cái phòng ấy dành riêng cho bà ở tầng 1. Tuy vậy, nhịp sống lao động của ông Wolfgang và mấy người cháu, kể cả Casimir, không hề thay đổi. Ông Wolfgang gặp bà chị trong các bữa ăn. Ông trò chuyện với bà chị vào buổi tối. Không có gì hơn. Công việc trước hết, rồi mới đến phần con cháu. Ông đối với họ vẫn thế. Họ ăn cơm sáng, cơm chiều ở tòa lâu đài. Buổi tối, họ muốn ở lại muộn mấy cũng được. Chỉ thế thôi. Còn như những giờ ở bàn giấy là thiêng liêng. Những giờ ấy thiêng liêng đối với hai người cháu. Nó cũng thiêng liêng với ông Wolfgang và cũng thiêng liêng với Perrine. Bà Bretonneux vì thế không thể tổ chức và theo dõi cuộc điều tra về cái con lang bạt như ý muốn của bà. Hỏi Bastien và chị Hầu Phong ư? Đến nhà mẹ Francois để khôn khéo moi ở bà cụ và cả dì Zenobie và Rosalie. Chuyện ấy rất đơn giản. Vì phía bà ấy, bà đã có những thông tin mà người ta có thể cung cấp về con bé lang bạt. Khi nó đến cái xứ này, và lúc đó nó sẽ sống ra sao? Rồi nó được sắp xếp bên cạnh ông Wolfgang, hình như nhờ nó biết tiếng Anh. Nhưng bà muốn tự quan sát Perrine, trong khi nó không rời ông Wolfgang nửa bước. Bắt nó nói cho rõ, bà muốn tìm những lý do về sự thắng lợi đột xuất của nó, những cái khó trông thấy. Trong bữa ăn, Perrine không nói một câu. Buổi sáng, em đi với ông Wolfgang. Sau bữa trưa, em lên phòng riêng. Sau khi đi thăm các nhà máy trở về, em học tập với cô Bellhomme. Buổi tối, sau bữa ăn, em lại lên phòng riêng nữa. Thế thì bà làm thế nào để nói chuyện riêng với nó, để tự do xoay nó, vào giờ nào? Bà Bretonneux không có cách nào thi thố tài năng, nên trước khi ra về, bà quyết định đến gặp Perrine ngay trong phòng riêng của em. Vào lúc ấy, em tưởng đã thoát nạn, đang ngủ ngon giấc, có tiếng gõ cửa. Em ngồi bật dậy, mò mẫm đi ra phía cửa và hỏi. Ai đấy? Mở cửa đi em, tôi đây mà. Bà Bretonneux phải không, thưa bà? Đúng thế. Perrine kéo chốt, nhanh nhẹn bà Bretonneux lách vào phòng trong lúc Perrine đang bấm đèn. Em cứ nằm. Bà Bretonneux nói, như vậy chúng ta nói chuyện tiện hơn. Bà lấy chiếc ghế, ngồi về phía chân giường để Perrine ở trước mặt, rồi bà bắt đầu. Tôi muốn nói chuyện với em về ông Wolfgang, cậu em tôi. Tôi dặn em một vài điều. Bây giờ, em thấy Guillaume ở bên cạnh ông chủ. Em có thể săn sóc sức khỏe của cậu ấy. Guillaume tuy có những tật xấu, nhưng vẫn chăm sóc ông chủ chu đáo. Em coi bộ thông minh, ngoan ngoãn. Nếu em muốn, em có thể giúp chúng tôi những công việc như Guillaume. Tôi xin hứa với em là chúng tôi không quên công ơn của em đâu. Thoạt nghe vài câu đầu, Perrine có thể yên tâm vì người ta muốn nói chuyện với em về ông Wolfgang. Em chẳng có gì phải lo ngại cả. Nhưng khi em nghe là bà Bretonneux nói em có vẻ thông minh, em nghi ngờ ngay. Không thể nào bà Bretonneux thông minh và tinh vi lại có thể thành thật trong lời nói. Em phải đề phòng vì bà ta giả dối. Cháu xin cảm ơn bà. Em cười tét miệng, cố làm cho nụ cười nổi bật. Cháu chỉ xin bà giao cho cháu những việc của chú Guillaume. Em nhấn mạnh phần cuối câu nói, để cho người ta hiểu họ có thể bảo em làm gì cũng được. Tôi đã nói là em thông minh. Bà Bretonneux tiếp tục. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tin cậy ở em. Dạ, xin bà cứ ra lệnh ạ. Trước hết, em phải rất chú ý săn sóc sức khỏe của cậu em tôi. Phải đề phòng cẩn thận để cậu khỏi cảm lạnh, vì có thể nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Bị cảm lạnh có thể gây tụ huyết ở phổi hoặc làm cho phế quản viêm nặng thêm. Em có biết nếu chữa được bệnh viêm phế quản thì người ta có thể làm phẫu thuật đem ánh sáng cho đôi mắt mù lòa không? Em hãy nghĩ là chúng tôi và tất cả mọi người ở đây lúc ấy sẽ vui mừng biết bao. Lần này, Perrine đáp. Cháu cũng thế, cháu rất sung sướng. Qua lời nói, tôi thấy em rất tốt bụng. Nhưng dầu em có nhớ ơn cậu em tôi, em cũng không là người trong dòng họ được. Perrine lại càng làm ra vẻ ngớ ngẩn. Thật thế, nhưng điều ấy không ngăn cản cháu gắn bó với ông Wolfgang. Xin bà hãy tin cho. Đúng quá, em có thể tỏ rõ sự gắn bó của em. Tôi sẽ hướng dẫn cho em, không phải chỉ chống nhiễm lạnh mà phải tránh đừng cho cậu ấy bị những cảm xúc mạnh, bất ngờ có thể giết chết cậu ấy. Tôi biết qua các ông ấy, hiện nay Cậu em tôi đang chờ những tin tức ở Ấn Độ về người con trai, cháu Edmond thân thương của chúng tôi. Bà ta nghỉ một lát. Nhưng chẳng cần thiết, vì Perrin không trả lời vào vấn đề ấy. Em biết chắc chắn các ông ấy là hai người cháu, họ không thể nói chuyện với em về việc tìm kiếm ấy. Chắc là Casimir đã gọi bà mẹ đến gặp em. Hẳn thế chứ, Theodore thì làm sao nhờ bà được. Mấy ông ấy cho tôi hay là em dịch những lá thư và đưa cho cậu em tôi. Điều này rất quan trọng nếu những tin ấy không được tốt. Như chúng tôi dự đoán, con tôi phải được báo trước mọi người. Nó sẽ đánh điện cho tôi. Từ Bulu đến đây không xa, tôi sẽ đến ngay để nâng đỡ cậu em tôi. Em hiểu chứ, bà chị ruột là bà chị sẽ biết cách an ủi cậu tốt hơn là bà chị dâu. Ôi, đúng thế, thưa bà, cháu hiểu là như thế mà. Thế thì chúng tôi có thể trông cậy ở em chứ? Kevin chần chừ một lát, nhưng em không thể không trả lời. Để phục vụ ông Wolfgang, cháu sẽ làm tất cả những gì cháu có thể làm được ạ. Và những gì em làm cho ông Wolfgang có nghĩa là em giúp chúng tôi đấy. Cũng như những gì em giúp chúng tôi cũng là làm cho ông Wolfgang. Ngay bây giờ, tôi muốn tỏ cho em biết, chúng tôi không phải là người vong ân. Em có thích may một chiếc áo dài không? Perrin không muốn nói gì, em chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Một chiếc áo dài rất đẹp, vạt sau có đuôi gọn. Bà Bretonner vẫn tiếp tục. Cháu đang có tang ạ. Có tang thì có tang chứ. Ai cấm mình mặc áo dài có đuôi sát đất, ngồi ăn cùng với cậu em tôi mà ăn mặc như thế này ư? Em ăn mặc lôi thôi, như một con chó làm trò ấy. Perrin biết mình ăn mặc không đẹp, thế nhưng khi nghe người ta so sánh em với con chó làm trò thì em cảm thấy nhục nhã, nhất là cách so sánh ấy có dụng ý hạ thấp. Em trả lời, cháu lấy những gì cháu tìm thấy ở cửa hiệu Balachais ạ. Khi em còn là một con lang thang, Balachais có thể cung cấp áo cho em được. Còn bây giờ, em được cậu em tôi để ý, cho ngồi ăn cùng bàn. Chúng tôi không thể để em ăn mặc như thế này. Xấu hổ cho chúng tôi lắm. Chuyện này chúng ta chỉ nói riêng ở đây thôi nhé. Nghe nói thế, Perrin quên mất em đang đóng kịch. Em buồn rầu kêu lên. Ôi, em không có ý niệm gì về cái áo blue của em sao? Trông em kỳ cục quá. Bà Bretonner khi nhắc đến chiếc áo blue thì bật cười, nhìn thấy trước mắt chiếc blue đó. Chuyện ấy rồi sẽ sửa chữa thôi em ạ. Tôi muốn em xinh đẹp khi em mặc chiếc áo dài trong phòng ăn và khi đi xe với cậu tôi. Em mặc một bộ đồ quần áo màu xanh, rồi em sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghĩ đồ mặc trong cũng ngang tầm với chiếc áo dài này thôi. Nào, ra đây, ta hãy xem sao. Vừa nói, dáng điệu của người có quyền thế, bà ta vừa mở tủ soát các ngăn kéo, rồi bằng một động tác đột ngột, bà đóng cửa tủ và nhún vai, tỏ vẻ thương hại. Tôi nghĩ thế mà đúng. Bà ta nói tiếp, thật không xứng đáng với em chút nào. Tức tối, nghẹn ngào, Perry im lặng. Thật may mắn cho em, bà Bretonneau vẫn tiếp tục. Tôi đã đến Maruku và chịu trách nhiệm lo cho em. Perry muốn từ chối ngay. Em chẳng cần người ta săn sóc em với những cung cách như vậy. Nhưng em có đủ sức để tự kiềm chế. Em không quên là em đang diễn kịch. Em phải đóng cho đạt cái vai mà em đã tự nhận. Với lại, lời lẽ của bà ta quá thô bạo phũ phàng, trái với ý định chứa chan những điều tốt đẹp của bà. Tôi nói với cậu em tôi, bà Bretonner lại nói. Đây nhá, đặt cho em một chiếc áo dài ở một chị thợ khâu ở Amiens. Tôi sẽ ghi địa chỉ cho cậu ấy. Em rất cần chiếc áo dài và bộ y phục đi xe ngựa. Rồi đây, một bà bán quần áo sẽ đến trang bị cho em đầy đủ. Em hãy tin tôi. Tôi hy vọng mỗi lúc nhìn thấy áo quần, em sẽ nhớ đến tôi. Thôi, chúc em ngủ ngon, đừng quên những gì tôi vừa nói với em nhé.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Perrin biết là bà Bretton không ưa mình, nên từng lời nói, cử chỉ cô bé đều cẩn trọng, đặc biệt những câu chuyện liên quan tới ông Wolfgang. Vậy bà Bretton có dễ dàng để Perrin qua mặt hay không? Những trang truyện ngày mai sẽ tiếp tục nội dung này. Còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.